Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 69 để tập trung đánh giá về tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Bằng sự nỗ lực, ham học hỏi và khả năng tư duy thị trường nhạy bén, bà Nguyễn Thị Lý, xóm Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất của gia đình.
Năm 2018, tổ dân phố 11 phường Đồng Quang đã đăng ký xây dựng mô hình điểm cấp thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tại hai tuyến đường Phan Đình Phùng và Lương Ngọc Quyến, đoạn chạy qua địa bàn của tổ. Với sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, mô hình đã được thành phố kiểm tra đánh giá đạt loại tốt. Chuyên mục văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Doan, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố 11. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 26 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 69 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị lần này đã tập trung đánh giá về tiến độ triển khai thực hiện các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đó, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, đã có 22 trên 50 dự án trên địa bàn thành phố được ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và 18 nhà đầu tư, chiếm 44% số dự án của toàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 27 dự án của 22 nhà đầu tư đang được triển khai các thủ tục đầu tư, bằng 42,19% số dự án toàn tỉnh. Riêng trong tháng 4 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 5 dự án khu đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với tổng số vốn dự kiến trên 2.200 tỷ đồng. Đến thời điểm này, cơ bản các dự án đã được triển khai trên địa bàn đã và đang được tiến hành theo đúng quy định và tiến độ ký kết. Tuy nhiên, với một số dự án còn chậm và gặp khó khăn, thành phố cũng đã đề nghị các cấp ngành của tỉnh quan tâm xem xét, giúp tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, căn cứ nhiệm vụ đã được phân công, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cần tích cực bám sát và phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư và các đơn vị liên quan cấp tỉnh để khắc phục những tồn tại hạn chế của một số dự án. Cần tập trung vào một số dự án trọng điểm như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, các dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Đối với những dự án mới, năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố chú ý việc triển khai các khu tái định cư của các dự án đảm bảo đúng quy định. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ tiếp tục bám sát nhiệm vụ theo phân công, phối hợp với các nhà đầu tư, làm việc với các đơn vị phường xã có dự án được triển khai để tháo gỡ khó khăn. Định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Ngoài nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy còn xem xét và quyết định thông qua một số nội dung khác.
Ngày 26 tháng 4, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hội nghị giao Ban Công tác Dân vận quý 1 triển khai nhiệm vụ công tác quý 2 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình dự và chủ trì hội nghị. Trong quý 1, công tác dân vận của thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân được tăng cường. Các cấp ủy chính quyền từ thành phố đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội dịp Tết Kỷ Hợi được thực hiện có hiệu quả. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang cũng đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trong quý 2 năm 2019, công tác dân vận của thành phố tập trung vào các nội dung tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp theo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, chỉ đạo tiếp tục thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội và 6 đề án về xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục chỉ đạo phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong các cấp ủy, tiếp tục triển khai thực hiện 5 dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và phòng chống tham nhũng lãng phí, thực hành tiết kiệm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục củng cố phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.
Sáng ngày 26 tháng 4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2019. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố dự hội nghị. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe đồng chí Hoàng Anh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế, thông tin về tình hình và các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Nghe đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thông tin về tình hình quốc phòng quân sự địa phương, tổng quan và ý nghĩa lịch sử của ngày 30 tháng 4 năm 1975 và chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954. Định hướng công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 5, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7, 8, khóa 12 của Đảng tại các địa phương đơn vị và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, những điểm mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 và công tác chuẩn bị cho kỳ thi trên địa bàn, nghị quyết về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Chiều 25 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2019. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ trì phiên họp. Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã nghe Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại Phòng Quản lý Đô thị. Ban Kinh tế Xã hội báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý thu chi các khoản quỹ do nhân dân đóng góp ở tổ dân phố trên địa bàn các xã tại thành phố Thái Nguyên. Trong tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát về kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên, triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường.
Sáng ngày 26 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu 5 năm giai đoạn 2014-2019. Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh phường đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động, đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Gia đình cựu chiến binh được bình xét công nhận gia đình văn hóa hàng năm luôn đạt tỷ lệ cao trên 98%. Nhiều hội viên tích cực tham gia các công tác chính trị xã hội ở địa phương và giữ nhiều trọng trách quan trọng như bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở cơ sở. Hiện nay, Hội cựu chiến binh của phường đang tín chấp vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số vốn duy trì thường xuyên trên 400 triệu đồng cho nhiều hội viên phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, gặp mặt giao lưu giữa các đại biểu cựu chiến binh tiêu biểu với thanh thiếu niên nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức lối sống cho các thế hệ trẻ trên địa bàn. Hàng năm, tỷ lệ bình xét hội viên gương mẫu của hội luôn đạt trên 98%. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu 5 năm 2014-2019.
Tối 25 tháng 4, tại Trung tâm Đào tạo Khởi nghiệp Dược Hà Tuyên, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tổ chức họp báo cuộc thi ảnh Khỏe đẹp nhờ yoga. Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5 năm 2019, dành cho tất cả người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Nguyên, không bao gồm các giáo viên dạy yoga. Theo đó, để tham gia dự thi, thí sinh chỉ cần đăng ký theo hướng dẫn và đăng bức ảnh của mình trước và sau khi tập yoga trên fanpage Yoga Hà Tuyên. Cùng với đó, viết một bài cảm nhận ngắn về sự thay đổi của bản thân sau quá trình tập luyện yoga. Sau khi kết thúc thời gian dự thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn đánh giá kết quả dựa trên lượt like, comment ở hai nội dung, bài viết ấn tượng và bức ảnh đẹp nhất. Sẽ có một giải đặc biệt, 2 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng cùng nhiều thẻ tập yoga miễn phí dành cho các thí sinh xuất sắc.
Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, người lao động, học sinh, sinh viên được nghỉ 5 ngày từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2019. Do vậy, lưu lượng hành khách thông qua bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên những ngày cao điểm dự báo tăng từ 2 đến 2,5 lần so với ngày thường. Ngày cao điểm có thể đạt 11.000 đến 12.000 khách, đặc biệt trên các tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, bến xe khách trung tâm thành phố đã xây dựng phương án và kế hoạch phục vụ, trong đó tập trung vào chiều 26, ngày 27 và ngày 1 tháng 5. chỉ đạo các tổ chuyên môn giải quyết nhanh chóng các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm cho xe quay vòng nhanh, kịp thời tránh tình trạng ứ đọng hành khách tại bến. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng chức năng, rà soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, móc túi, trộm cắp tài sản của khách tại khu vực bến. Tuyên truyền các doanh nghiệp vận tải chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung phương tiện, bố trí sắp xếp chuyến hợp lý, rút ngắn thời gian xuất bến nhằm đảm bảo phục vụ hành khách an toàn. Kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải quá số người quy định. Được biết, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2018, bến đã tăng cường hơn 50 chuyến xe phục vụ hành khách đi lại. Số khách tăng thêm từ 5.000 đến 7.000 khách một ngày. Thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, hưởng ứng tháng công nhân, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 4, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng Công nhân viên chức lao động năm 2019. Liên hoan năm nay thu hút trên 2.000 đoàn viên cán bộ công chức viên chức đang làm việc tại 121 công đoàn trường học trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tham gia. Mỗi đơn vị tham gia một tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, ca ngợi sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Thông qua liên hoan, góp phần phát hiện những hạt nhân làm nòng cốt phong trào văn nghệ tại cơ sở, đồng thời tuyển chọn đội văn nghệ tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Trò chuyện với chúng tôi, chị Mai Lan Hương đến từ trường tiểu học Tích Lương 2 vui mừng nói về những điều bổ ích mà bản thân chị và các đồng nghiệp nhận được trong quá trình tham dự liên hoan như sau.
Ở đây tôi nghĩ là một cái sân chơi rất là bổ ích, được giao lưu học hỏi kinh nghiệm rất là nhiều từ các đội bạn. Và qua đây cũng là một cái dịp để chúng tôi trau dồi thêm những cái kỹ năng và những cái khả năng ca hát của chúng tôi. Tôi rất là mong muốn là có nhiều hội thi hơn nữa để chúng tôi được có dịp để giao lưu học hỏi.
Tại buổi bế mạc liên hoan, ban giám khảo đã đánh giá cao chất lượng chuyên môn của các đơn vị tham dự, khẳng định nhiều tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, thể hiện ở nhiều thể loại nghệ thuật khác nhau như hát múa tập thể, múa độc lập, đơn ca, song ca, kết hợp múa phụ họa đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Tất cả các tiết mục đều tuân thủ đúng chủ đề liên hoan đã đặt ra, đảm bảo thời lượng theo quy định. Trên cơ sở đánh giá khách quan và công tâm, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho 3 đơn vị gồm Mầm non Chùa Hang, Tiểu học Lê Văn Tám và Trung học cơ sở Nha Trang, đồng thời trao 6 giải nhì, 15 giải ba và 64 giải khuyến khích cho các đơn vị có tiết mục tốt.
Thưa quý vị và các bạn, từ một hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực, ham học hỏi và khả năng tư duy thị trường nhạy bén, bà Nguyễn Thị Lý, xóm Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên đã vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất của gia đình. Bài viết sau của phóng viên Minh Tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dẫn chúng tôi thăm vườn bưởi, thành quả sau gần 10 năm đầu tư công sức chăm sóc, bà Lý chia sẻ, trước khi quyết định phát triển mô hình kinh tế vườn, bản thân tôi đã trải qua nhiều nghề khác nhau, từ đi làm thuê đến trồng nấm, nhưng đều không mang lại hiệu quả. Sau nhiều đêm chăn trở suy nghĩ, tôi luôn tự hỏi, phải làm gì để duy trì phát triển kinh tế gia đình trên mảnh đất hơn 3.000 m2 chưa canh tác? Sau thời gian nỗ lực cải tạo đất, nắm bắt nhu cầu thị trường, tôi quyết định đầu tư trồng một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, khởi đầu là 100 gốc bưởi diễn. Sau hơn 2 năm vất vả, vườn bưởi đã cho thu hoạch.
Yếu tố quyết định là về do con người, mình phải có lòng quyết tâm. Đấy. Làm thì không sợ khó, không sợ khổ, thì mới được, chứ ban đầu cũng gian nan lắm. Trồng rồi nó lại chết, chết thì mình không bỏ, mình lại trồng. Cứ làm đi làm lại rồi thôi thì nói chung là mình cứ phải tích lũy kinh nghiệm rồi học hỏi, rồi là xem tivi, nghe đài, xong là mình học hỏi các kinh nghiệm đó. Mỗi năm mình làm mình lại mày mò một chút đấy, dần dần mãi cho đến bây giờ thì khoảng 3-4 năm nay thì nó ổn định.
Từ thành công bước đầu của vườn bưởi, năm 2014, bà Lý tiếp tục đầu tư trồng 50 gốc mít Thái, một loại cây cho thu hái quanh năm, quả to, nặng tới hơn chục kg mỗi quả, giá bán trên thị trường từ 30 đến 40.000 đồng một kg. Cùng với đó, mở rộng diện tích đất vườn, trồng thêm vài chục gốc ổi siêu ngọt, chăn thả, xen lẫn hàng trăm con gà ta. Nhờ chịu khó học hỏi mà qua nhiều năm, mô hình kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi của gia đình ngày càng phát triển, cho hiệu quả kinh tế, được thị trường đón nhận, thu mua ngay tại nhà. Bà Phạm Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Đông Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho biết, trước đây hoàn cảnh gia đình bà Lý rất khó khăn. Cậu con trai út thường xuyên ốm đau phải đi điều trị tại Hà Nội, chồng thì hạn chế lao động, mọi việc nhà, việc vườn đều do một mình bà Lý đảm nhiệm. Với bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, vận dụng tốt những kiến thức được tập huấn vào thực tế, bà đã và đang có những thành công nhất định. Không những làm kinh tế giỏi, bà Lý còn thường xuyên giúp đỡ những hội viên nông dân về kinh nghiệm phát triển mô hình kinh tế vườn kết hợp chăn nuôi.
Cái mô hình của bà Nguyễn Thị Lý thì được hội cũng đánh giá rất là cao. Từ cái mô hình này thì hội cũng có hướng là tạo điều kiện để cho hội viên tham quan và có hướng phát triển nhân rộng cái mô hình ra những cái khu đất và vẫn còn.
Dù đã ở độ tuổi 60, nhưng bà Lý vẫn đang ấp ủ nhiều kế hoạch dự định mở rộng mô hình này trong thời gian tới.
Hiện tại là tôi còn 26 đất trước mắt đấy. Mong muốn tôn cao lên, xong là trồng cái bưởi hồng với cái thị trường bây giờ nó tiêu thụ rất là tốt. Chúng tôi rất là mong muốn là được đi tập huấn để tiếp thu được cái thực tế, học tập được cái khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình.
Từ suy nghĩ đến quyết tâm hành động, hiện mỗi năm trừ chi phí, gia đình bà Lý thu về trên 200 triệu đồng, trở thành hộ nông nghiệp có kinh tế khá của phường Đông Bẩm. Không những thế, bà còn là hội viên nông dân tiêu biểu, được Hội Nông dân thành phố vinh danh là hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố giai đoạn 2016-2018.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi truyền đến quý vị và các bạn một số tin tức đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tiếp đó là cuộc trò chuyện của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố với bà Nguyễn Thị Doan, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 11, phường Đồng Quang về quá trình triển khai xây dựng mô hình điểm về tuyến phố văn minh tại địa phương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, quý 1 năm 2019, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo khởi công 52 công trình mới, trong đó có 3 công trình đang triển khai thực hiện. Các công trình còn lại đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định. Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Giá trị khối lượng hoàn thành đến hết quý 1 đạt 230 tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2018. Giá trị thanh toán đạt 170 tỷ đồng, bằng 189% so với cùng kỳ năm 2018. Cũng trong thời gian qua, thành phố đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện 11 công trình trọng điểm của thành phố, trong đó có 6 công trình hoàn thành các hạng mục chính đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động chỉnh trang đô thị, từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức cho gần 700 trường hợp ký cam kết không sử dụng lòng đường, hành lang an toàn giao thông để kinh doanh, nhắc nhở gần 2.300 trường hợp tập kết vật liệu, bày bán hàng, đặt biển quảng cáo, ô dù, làm mất mỹ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông, tạm giữ gần 1.700 tăng vật, xử phạt 490 trường hợp, thu trên 158 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Với các biện pháp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị, thành phố Thái Nguyên đã từng bước đem lại diện mạo đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, đồng thời qua đó giúp nâng cao nhận thức trong toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng tham gia xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tổ dân phố 11 là tổ có số dân đông nhất phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên với gần 300 hộ gia đình. Những năm qua, với sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận của tổ đã triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặc biệt, năm 2018, ban công tác mặt trận của tổ đã đăng ký xây dựng mô hình điểm cấp thành phố về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tại 2 tuyến đường Phan Đình Phùng và Lương Ngọc Quyến, đoạn chạy qua địa bàn tổ. Với sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, mô hình đã được thành phố kiểm tra, đánh giá đạt loại tốt. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Doan, trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố 11, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa bà, để thực hiện mô hình điểm về xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, ban công tác mặt trận tổ dân phố 11 đã triển khai các hoạt động cụ thể như thế nào?
Về xây dựng thành phố văn minh thì chúng tôi trước hết là tuyên truyền cho tất cả các mọi người thành viên trong các cái ban và các cái nhân dân trong tổ nắm biết được. Sau đó chúng tôi phân công nhiệm vụ. Thứ nhất là chỗ chi hội phụ nữ thì là sẽ đảm nhiệm cái chỗ tuyến phường Lương Ngọc Quyến. Thế còn chi hội cựu chiến binh thì là sẽ tuyến đường Phan Đình Phùng. Thế và có lịch bóc rỡ quảng cáo giao vặt và vệ sinh đường phố. Thế hàng tháng chúng tôi làm vào ngày 28 cuối tháng là chúng tôi là thông báo lên loa là bà con nhân dân là phải vận là đi thực hiện quét dọn vệ sinh, bóc rỡ quảng cáo. Thế và đồng thời là hàng tháng chúng tôi họp và rút kinh nghiệm xem là tháng vừa qua chúng ta đã làm những việc gì làm được và những việc gì cần rút kinh nghiệm. Vận động bà con nhân dân là bán hàng không chiếm lòng lề đường. Nhưng năm 2018 thì chúng tôi không có một trường hợp nào bị phường và thành phố phạt về cái vi phạm về lấn chiếm lòng lề đường.
Các tầng lớp nhân dân ở trong tổ đã hưởng ứng các hoạt động này như thế nào?
Trước hết đảng viên và bằng các mặt trận là các cái thành viên, các chi hội trưởng phải làm gương trước, sau đó vận động bà con cùng thực hiện. Bà con cũng tham gia nhiệt tình lắm.
Để đạt được những kết quả tích cực như thế, Ban công tác mặt trận của tổ đã rút ra những kinh nghiệm gì?
Kinh nghiệm thứ nhất là chúng tôi nghĩ là phải, thứ nhất là cái ban công tác mặt trận từng thành viên phải đoàn kết và thực hiện cái chỉ đạo của cấp ủy chi bộ. Cái thứ hai là phải sâu sát quần chúng, nắm bắt chỗ là tức là làm tốt công tác vận động được nhân dân ủng hộ. Chứ còn nếu mà mình hoạt động nhiệt tình mà không vận động nhân dân thì không thực hiện được tốt, mà phải vận động nhân dân và nhân dân trong tổ hưởng ứng thì nó mới thành sức mạnh của phong trào.
Để duy trì các kết quả đạt được, năm 2019, Ban công tác mặt trận của tổ tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ gì nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng tuyến phố văn minh và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.
Chúng tôi năm nay thì vẫn tiếp tục thực hiện mô hình và chúng tôi tiếp tục thực hiện là duy trì thực hiện với các nội dung cũ và đồng thời là thêm những cái chỗ nào mà còn các cái tuyến đường mà còn chưa đảm bảo thì chúng tôi có cái làm thêm để mà cho nó sạch sẽ phong quang và tiếp tục nhắc những mà cái hộ dân mới về để tuyên truyền vận động họ thực hiện cùng với mọi người cho thực hiện tốt các nội dung đã đề ra và đặc biệt là cái phân loại rác thải. Chúng tôi là cũng đã vận động bà con và đảm bảo đổ rác đúng giờ này, rồi là thực hiện phân loại ra ba màu này, rác tái chế này, rác đốt được và rác không đốt được này, và để làm sao mà xanh sạch đẹp trước hết là bảo cho mình, cho tổ mình, dân phố mình, sau đó thì góp phần vào phường và thành phố Thái Nguyên.
Xin cảm ơn bà.
Đến đây, chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao từ 1.500 đến 5.000m. Nên chiều và đêm nay ở các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 4 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Hãy tìm cho mình một tổ ấm nơi trung tâm thành phố là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi với không gian sống chuẩn mực, nâng cao đẳng cấp chủ nhân. Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, nâng tầm đẳng cấp.
Thái Nguyên Tower tọa lạc tại vị trí vàng trung tâm thành phố Thái Nguyên, ngay ngã ba Nha Trang, Bến Tượng. Chỉ 300m là tới chợ Thái, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động thành phố, nơi văn hóa tụ về.
Thái Nguyên Tower với chiều cao 35 tầng là tòa tháp cao nhất tỉnh Thái Nguyên, mang trong mình những tiện ích vô cùng đẳng cấp lần đầu tiên có tại Thái Nguyên. Bể bơi vô cực trên tầng mái nơi quý vị có thể vừa bơi vừa ngắm toàn cảnh thành phố từ độ cao 120m so với mặt đất. Bãi để xe thông minh hiện đại trên cao, 3 tầng shop house thương mại sẽ mang đến những thương hiệu thời trang nổi tiếng, những quán cà phê sang trọng cùng với chuỗi nhà hàng Hàn Quốc đẳng cấp. Khu vực gym, spa, sky bar sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc trọn vẹn.
Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Khách hàng chỉ đóng 30%, ngân hàng hỗ trợ vay vốn 70%, thời gian vay lên đến 20 năm. Hãy liên hệ hotline 0971 075 659 để sở hữu tổ ấm trong mơ.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Jazz, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ được sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên đã có Honda Civic 2019 mới. Honda ô tô Thái Nguyên nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng và có chương trình tặng tiền mặt cho khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio, khuyến mãi lớn cho xe Honda CR-V và Honda Jazz, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 4. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Chị Mai, chị đi đâu đấy?
Tôi ra bến xe chuyển tiền cho thằng Tuấn, mai nó đóng tiền học chú ạ. Hôm nay là chủ nhật, ngân hàng không làm việc.
Sao chị phải vất vả thế? Chị dùng Viettel Pay đi.
Viettel Pay á?
Chứ sao nữa, chị có thể chuyển tiền toàn quốc chỉ trong 2 giờ thôi, miễn phí chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng.
Thật hả chú?
Tất nhiên là thật rồi, nếu muốn chuyển tiền, chị chỉ cần nhập số điện thoại. Đặc biệt, chị còn có thể thanh toán các hóa đơn điện, nước, internet, nạp tiền điện thoại, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn ngay tại nhà. Chưa hết đâu nhá, Viettel Pay hoàn toàn miễn phí khi sử dụng, miễn phí chuyển tiền và thanh toán. Chị còn được giảm đến 5% khi nạp tiền, mua thẻ cào điện thoại nữa.
Dùng kiểu gì thế chú? Chỉ tôi với.
Đơn giản thôi, chị tải ngay ứng dụng Viettel Pay trên CH Play hoặc App Store về sử dụng. Nếu chị đang dùng Viettel thì chỉ cần ấn sao 998 thăng và phím gọi là sử dụng được luôn.
Hay thật đấy, tôi phải tải ngay đây chú ạ.
Đăng ký Viettel Pay để tận hưởng vô vàn tiện ích chuyển tiền và thanh toán.
Viettel Pay, ngân hàng số của người Việt.
Hotline 1800 9000, website viettelpay.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.